Đô thị Tàng Kiều, chương 1472, gia chủ gia tộc Yamakawa. 1. Góc truyện audio.com. Lúc Diệp Lăng Phi cùng Đường Hiểu Uyển, Vu Đình Đình ba người đi dạo bên bờ biển, Diệp Lăng Phi nhìn thấy một người quen, hắn hỏi. Tiểu Uyển, em thật sự không nhận ra cậu ta sao? Đường Hiểu Uyển nhìn về phía đó, nói với vẻ không chắc lắm. Diệp đại ca, em thấy người đó có vẻ quen mắt nhưng lại không dám khẳng định, hình như là Thái Hạo thì phải. Anh cũng cảm giác đó là Thái Hạo, Diệp Lăng Phi nói, nhưng mà có lẽ Thái Hạo đang ở trong bệnh viện, sao lại đến chỗ này được nhỉ, bất kể thế nào chúng ta không nên gặp Thái Hạo thì tốt hơn. Tiểu Uyển, hay là chúng ta đi trước đi, Đường Hiểu Uyển cũng thấy không gặp Thái Hạo thì tốt hơn, lúc trước quan hệ giữa cô và Thái Hạo cũng không được tốt cho lắm, lúc đó Đường Hiểu Uyển bị Thái Hạo thiêu đuổi đến mức phát bực, trong lòng cô rất ghét gặp Thái Hạo. Diệp Lăng Phi ôm eo Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình, đang định rời khỏi quảng trường Hải Tinh, vừa lúc đó, lại nghe thấy tiếng người gọi. Diệp tiên sinh, thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp được cậu ở chỗ này. Diệp Lăng Phi thấy Vũ Ngô đang đi tới, thấy Vũ Ngô ở đây, hắn liền cảm thấy đau đầu, Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ được rằng lại gặp Vũ Ngô ở chỗ này, mọi chuyện đang tiến triển theo hướng mà hắn không thể nào không chế được. Diệp Lăng Phi cười cười với Vũ Ngô, nói, Vũ Ngô, sao bà cũng tới đây? Tôi và Tiểu Hạo đến đây để ngắm biển. Vũ Ngô nói xong thì nhìn thoáng qua Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình đang ở bên cạnh Diệp Lăng Phi. Lúc Diệp Lăng Phi nhìn thấy Vũ Ngô, hắn đã buông tay hai cô gái ra. Vũ Ngô ở cùng một nhà với Bạch Cảnh Sùng. Diệp Lăng Phi không biết lúc nào thì Vũ Ngô sẽ đề cập với Bạch Cảnh Sùng về chuyện của Diệp Lăng Phi. Theo Diệp Lăng Phi thấy, có lẽ nên để Vũ Ngô biết được ít chuyện của mình thì tốt hơn. Nhưng hôm nay thì khắc, Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ Vũ Ngô lại xuất hiện ở đây, chỉ có điều nếu đã nhìn thấy rồi, Diệp Lăng Phi cũng không còn cách nào, chỉ có thể cười nói. Vũ Ngô, Thái Hạo cần nghỉ ngơi nhiều, bà không nên để cậu ấy quá mệt mỏi. Cảm ơn Diệp tiên sinh, những chuyện đó tôi cũng biết, Tiểu Hạo nói đã lâu rồi nó chưa được ra đây, muốn đi thăm thú một chút, vì thế mới dẫn nó đến đây. Diệp tiên sinh, cậu và bạn cứ tiếp tục đi dạo đi, tôi không quấy rầy mọi người nữa. Lúc nói những lời này, Vũ Ngô còn nhìn thoáng qua Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình, sau đó đi về phía Thái Hạo. Diệp Lăng Phi thở dài, lần này, hắn không dám ôm Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển. Lúc Đường Hiểu Uyển đi về, cô không ngừng quay đầu ra sau nhìn, Đường Hiểu Uyển tỏ vẻ khó hiểu, cô hỏi. Diệp đại ca, em nhớ lúc trước Thái Hạo đã từng nói với em, cha mẹ của hắn không ở thành phố Vọng Hải cơ mà, sao? Đường Hiểu Uyển còn chưa nói hết đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Tiểu Uyển, không nên hỏi nhiều, chuyện này rất phức tạp, chúng ta nên nói những chuyện khác đi. Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, về sau cô khẽ gật đầu đồng ý. Vậy được rồi, em sẽ không hỏi nhiều nữa. Diệp Lăng Phi đưa Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình về biệt thự, sau đó mới về nhà mình. Sáng sớm mai Suzu Yamakawa và Minako sẽ rời thành phố Vọng Hải, buổi tối phải chuẩn bị một chút. Diệp Lăng Phi gặp được Suzu Yamakawa và Minako liền nhắc nhở hai người phải cẩn thận một chút, Osaka không an toàn như thành phố Vọng Hải, tuy Nhật Bản là quê hương của Suzu. Góc truyện audio.com, Yamakawa và Minako, nhưng ở đó lại đầy rẫy những nguy cơ. Minako và Suzu Yamakawa đều hiểu được lần này trở về sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, hai người phải rất cẩn thận. Diệp Lăng Phi về tới phòng ngủ, Chu Hân Minh vừa mới dỗ cho Diệp Minh Đình ngủ xong, bình thường Trương Vân trông nom Diệp Minh Đình, mẹ của Chu Hân Minh cũng thường xuyên sang đây để thăm Diệp Minh Đình, như vậy cho ngược lại đã cho Chu Hân Minh dành nhiều thời gian bên Diệp Lăng Phi. Ông xã, trong lòng anh đang lo lắng chuyện hai cô gái về Nhật Bản à? Chu Hân Minh nằm trên giường, hỏi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói. Chuyện lần này rất nguy hiểm, ít nhất là trước mắt tình hình ở Nhật Bản cụ thể là như thế nào bên ta chưa nắm rõ, anh lo lắng hai người bọn họ quay về thì sẽ gặp phải quá nhiều nguy hiểm, bây giờ anh đang suy nghĩ xem có nên để bọn họ quay về Nhật không, ít nhất là ở thành phố Vọng Hải cả hai sẽ được an toàn, không có người nào định đối phí với họ cả, nhưng ở Nhật Bản thì lại khác. Ở Nhật Bản có rất nhiều người muốn đối phó với hai cô gái đó, con đường Suzu Yamakawa trở về làm gia chủ xem ra sẽ không đơn giản như anh tưởng tượng. Ông xã, có một số việc chung quy lại cũng phải trải qua thôi, không phải sao? Chu Hân Minh an ủi. Ông xã, anh không cần phải quá lo lắng, em tin tưởng hai người họ sẽ xử lý ổn thỏa, hai người họ đã quyết định về Nhật Bản, tất nhiên là đã có chuẩn bị, có lẽ các cô ấy cũng hiểu được lần này về Nhật Bản tuyệt đối không đơn giản đâu. Đúng vậy, cho dù anh có lo lắng thế nào thì cũng chắc có ích gì, có lẽ không nghĩ đến nữa thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi nói, đi ngủ sớm một chút vậy. Sáng hôm sau, Diệp Lăng Phi lái xe đưa Suzu Yamakawa và Minako ra sân bay. Suzu Yamakawa có chút lưu luyến không rời, cô đã ở thành phố Vọng Hải được một thời gian rồi, đã sớm có tình cảm với Diệp Lăng Phi, hiện giờ phải quay về Nhật Bản. Suzu Yamakawa không biết lúc nào có thể đến đây, trong lòng cô cũng biết một khi mình trở lại Nhật Bản, có thể sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Cô đứng ở trước mặt Diệp Lăng Phi, nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Lăng Phi cười nói. Suzu Yamakawa, làm sao vậy, nhanh vào đi thôi, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho tôi, nếu như cô thật sự không thể ở lại Nhật Bản được nữa thì có thể quay trở lại Vọng Hải, cánh cửa nhà tôi luôn mở để chào đón hai người, nơi này chính là hậu phương lớn của cô đó. Tôi biết mà, Diệp tiên sinh là người tốt nhất mà tôi từng gặp, nếu không có Diệp tiên sinh, tôi không biết bây giờ tôi đã thành thế nào nữa, cảm ơn những gì mà Diệp tiên sinh đã làm cho tôi. Tôi không biết bao giờ mình có thể gặp lại Diệp tiên sinh, bây giờ tôi chỉ muốn nói với Diệp tiên sinh, em thật sự thích anh. Suzu Yamakawa nói ra câu, Diệp Lăng Phi cảm thấy sửng sốt, Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ Suzu Yamakawa lại nói thích hắn trong tình cảnh như thế này, Diệp Lăng Phi nao nao nhìn Suzu Yamakawa, nói. Suzu Yamakawa, cẩn thận một chút, cần cái gì thì cứ nói với tôi. Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong, Suzu Yamakawa đã ghé môi tới hôn Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy Suzu Yamakawa. Minako đứng cách đó không xa, cô thấy cảnh Diệp Lăng Phi và Suzu Yamakawa đang ôm nhau, trong lòng lại nghĩ tới người yêu của mình. Diệp Lăng Phi chờ cho đến khi máy bay cất cánh, hắn mới lái xe rời đi. Diệp Lăng Phi muốn đi gặp Vu Đình Đình, ngày hôm qua Vu Đình Đình vừa mới quay lại thành phố Vọng Hải, trong lòng Diệp Lăng. gocchuyenaudio.com Phi luôn muốn đến gặp Vu Đình Đình, Diệp Lăng Phi cũng không thể nói rõ đó là chuyện gì, tóm lại, hắn dành cho Vu Đình Đình một tình cảm đặc biệt, có lẽ bởi vì Vu Đình Đình và hắn cũng coi như là đồng hương, trong lòng Diệp Lăng Phi hắn cảm thấy mình thân thiết với Vu Đình Đình hơn. Vu Đình Đình luôn là một cô gái khéo hiểu lòng người, điều đó làm cho Diệp Lăng Phi có vẻ thiên vị cho Vu Đình Đình một chút. Diệp Lăng Phi đoán có lẽ bây giờ Vu Đình Đình đang ngủ, hắn định đi gặp Vu Đình Đình xong, buổi chiều sẽ về nhà với Chu Hân Mính và con gái cưng. Trên đường lái xe đến biệt thự gần quảng trường Hải Tinh, Diệp Lăng Phi gọi một cuộc điện thoại cho Bạch Tình Đình, kể lại chuyện xảy ra ở thành phố Vọng Hải cho Bạch Tình Đình biết. Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình là Minako và Suzu Yamakawa đã rời khỏi thành phố Vọng Hải. Trong điện thoại, Bạch Tình Đình có vẻ hơi lo lắng cho Suzu Yamakawa và Minako, dù sao Bạch Tình Đình cũng đã ở chung với hai người khá lâu, tất nhiên là cũng có cảm tình, Bạch Tình Đình có chút bận tâm, hỏi. Ông xã, lần này hai người bọn họ quay trở lại Nhật Bản sẽ không có chuyện gì chứ? Anh cũng không dám nói trước. Diệp Lăng Phi nói, anh đã thông báo cho truyền thông Nhật Bản, tình hình của gia tộc Yamakawa hiện giờ rất phức tạp, giới truyền thông Nhật Bản nhất định rất có hứng thú với chuyện này, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ đến hiện trường để đưa tin, như vậy thì cho dù có người muốn hãm hại Suzu Yamakawa và Minako, cũng không dám tùy tiện động thủ, một khi Suzu Yamakawa tiến vào gia tộc Yamakawa, vậy thì sẽ được gia tộc Yamakawa bảo vệ, Yonchin Yamakawa bị người ta giết, anh tin rằng gia tộc Yamakawa nhất định sẽ không cho phép xuất hiện chuyện này lần nữa, mặc dù có một số người không hài lòng với Suzu Yamakawa, nhưng cũng sẽ không thể làm gì được. Anh thấy như vậy thì Suzu Yamakawa và Minako có vẻ sẽ an toàn, tất nhiên, đó chỉ là cái nhìn chủ quan của anh thôi, không thể nói rằng mọi chuyện sẽ diễn tiến như vậy, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì đó, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Cách chương.